Vụ án kéo dài 10 năm liên quan đến tử tù Lê Văn Mạnh, 32 tuổi, khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý khi những hình ảnh video kêu oan của người mẹ tử tù này lan truyền trên mạng xã hội trong mấy ngày qua. Nhóm luật sư của Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cùng gửi thư đến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kêu gọi dừng kế hoạch thi hành án tử hình đối với phạm nhân Lê Văn Mạnh và điều tra về những cáo buộc bị ép cung, nhục hình khiến phải nhận tội của tử tù này. Phạm nhân Lê Văn Mạnh bị kết án tử hình vì tội giết người và hiếp dâm bé Hoàng Thị Loan, 14 tuổi, tại xã Yên Định, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vào năm 2005. Nhưng trong tất cả các phiên tòa xét xử, ông Lê Văn Mạnh luôn kêu oan và nói rằng ông đã bị đánh đập dã man đến mức không thể chịu đựng được nữa nên buộc phải nhận tội. Gia đình Lê Văn Mạnh đã liên tục gửi đơn đi các cơ quan thẩm quyền để kêu oan suốt cả chục năm nay. Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ ông Lê Văn Mạnh khẳng định chắc chắn về nỗi oan của con trai.
Tôi khẳng định 100% là con tôi bị oan là vì cái lúc mà cái vụ án xảy ra thì thời gian và hiện trường thì là con tôi không có ở như chỗ đó. Con tôi hoàn toàn vắng mặt. Con trai tôi đang chín nhà chị em gái. Đi làm với tôi từ lúc 9 giờ sáng mà đến 5 rưỡi nó về nhà, 8 rưỡi nó xem phim phẫu thuật. 6 giờ, thời gian mà xảy ra vụ án là pháp y mổ xẻ là khẳng định là bảo là nó nạn nhân chết ngạt rồi 17:30.
Từ năm 2005 đến 2008, có tổng cộng 7 phiên tòa, gồm 3 phiên sơ thẩm, 3 phiên phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm đối với vụ án của Lê Văn Mạnh. Tháng 7 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Tháng 11 cùng năm, Tòa án Nhân dân Hà Nội y án sơ thẩm đối với phạm nhân này. Vào trung tuần tháng 10 năm 2015, gia đình Lê Văn Mạnh nhận được giấy báo về việc thi hành án và yêu cầu gia đình nộp đơn nhận đưa tử thi về an táng vào ngày 26 tháng 10 năm 2015. Mẹ phạm nhân Lê Văn Mạnh nói bà cảm nhận được sự dã man của lực lượng công an sau những ngày phát đơn đi khắp nơi kêu oan cho con.
Mấy ngày hôm nay là tôi nhận được cái thông báo của con tôi là đến ngày 26 nên là ngày án tử hình nên tôi ra ngoài đây. Thì các cơ quan công an đấy như giờ các phường phố đây là đều bắt tôi là đưa về được về đồn trại. Giam tôi là đến ngày nào cũng cứ đến 2:30 3 giờ, có hôm hơn 3 giờ mới thả chúng tôi ra. Trong khi bắt thì được cũng dùng là đánh ấy rồi xô sát đè chúng tôi thì bắt đầu đè nén tôi ngã xuống bắt đầu là khênh tôi lên trên xe. Thì vứt tôi giống như thế là người khênh con chó ném ra ngoài đường nên là tôi mới biết là các cái hành động của công an là quá dã man. Bởi vì tôi là một người dân thường, một người mẹ đi kêu oan cho một đứa con. Thì tôi đứng giữa đường tôi kêu cho bà con cộng đồng người ta đi qua người ta thấy cái nỗi oan sai của con tôi. Chứ tôi cũng chẳng làm gì phạm pháp và pháp luật cả. Ở mức độ mà công an phải bắt tôi như thế.
Hình ảnh người mẹ tuyệt vọng đi kêu oan cho con của bà Việt đã lan truyền trên các trang mạng xã hội YouTube và Facebook, làm dấy lên làn sóng phản đối, kêu gọi ngừng thi hành án đối với ông Lê Văn Mạnh. Nhiều luật sư Việt Nam đã cùng viết đơn gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và các cơ quan liên quan để đề nghị hoãn thi hành án, vì chúng tôi nhận thấy trong các bản sơ thẩm cũng như phúc thẩm không có chứng cứ nào khác ngoài lời nhận tội của bị cáo mà chính bị cáo phủ nhận toàn bộ tại phiên tòa. Hôm 26 tháng 10, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phạm Quốc Bảo xác nhận với báo Tuổi Trẻ về việc hoãn kế hoạch tử hình ông Lê Văn Mạnh. Nhiều người xem đây là một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng, trong lúc một số người khác xem đây là bàn thắng đẹp mắt của xã hội dân sự. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng, với nỗ lực của gia đình tử tù Lê Văn Mạnh, các luật sư, các tổ chức xã hội dân sự, lời cầu nguyện của Giáo hội Công giáo và hàng ngàn người yêu chuộng công lý ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, mạng sống của anh Lê Văn Mạnh được tạm thời giữ lại để chờ điều tra. Sức mạnh của truyền thông lệ dân đã được ghi nhận. Nếu tất cả mọi người dân đều đồng lòng và mạnh mẽ như thế này, Việt Nam có tự do dân chủ nhân quyền chỉ là chuyện của ngày hôm sau. Còn người mẹ nhiều năm đi kêu oan cho con, rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cộng đồng.
Cũng vì là do bà con cộng đồng trong ngoài nước tăng tin dưới thì nên là con tôi là có cái tin này đến những các cái nơi mà có chức quyền cao to đấy, là con tôi là có được hoãn thi hành án, chứ còn không thì là ngày hôm nay thì con tôi đã bị bán oan rồi.
Cả hai tổ chức ân xá quốc tế và Ủy ban luật gia quốc tế đều nhắc nhở Việt Nam về các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký với tư cách thành viên, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và dùng nhục hình, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong bức thư gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.